Xuân Ngọc xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của SBS tiếng Việt. Rất cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh của chúng tôi. Kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. 5 người thiệt mạng, 87 người mất tích trong vụ cháy phà tại Philippines. Cộng đồng người Nepal tại Úc kêu gọi quan tâm lẫn nhau nhân ngày Are You Okay? Và tin thể thao, Elena Rybakina trở thành tay vợt đầu tiên đại diện cho Kazakhstan vươn lên vị trí số 1 thế giới. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước tiên là các tin nổi bật. Cháy phà tại Philippines, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 87 người hiện vẫn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy trên vùng biển gần đảo Palawan của Philippines. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển nước này, tổng cộng 42 người gồm 38 hành khách và 4 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu sống kể từ khi đám cháy bùng phát cách bờ biển khoảng 2 cây số. Chuyển qua chính sách khí đốt của Úc. Chính phủ Úc đã công bố việc triển khai cơ chế dự trữ khí đốt quốc gia lần đầu tiên. Tiểu bang Tây Úc hiện đã có cơ chế dự trữ riêng, yêu cầu các dự án xuất khẩu khí đốt ngoài khơi dành 15% sản lượng khí cho thị trường nội địa. Chính phủ liên bang đã đề xuất chính sách cấp quốc gia kể từ tháng 12 năm ngoái và cho biết đã dành thời gian tham vấn với các công đoàn, doanh nghiệp, đối tác thương mại để hoàn thiện mô hình này. Đến với cộng đồng Nepal tại Úc, nhân ngày Are You Okay Day, và các thành viên trong cộng đồng người Nepal tại Úc hiện nay đang cảnh báo về sự cần thiết phải thận trọng khi theo dõi các thông tin cập nhật về thảm họa lũ lụt trên mạng xã hội. Liên Hợp Quốc cho biết đã xác nhận hơn 1.360 người thiệt mạng và hơn 5.130 người vẫn mất tích. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Kathmandu, bà Lila Pister Yahia, đã kêu gọi 50 triệu đô la hỗ trợ cho những người còn sống sót. Nay là cuộc điều tra về vụ nổ súng chết người tại New South Wales. Cảnh sát đang tiến hành giám định pháp y đối với một chiếc xe hơi trong khuôn khổ của điều tra án mạng, trong khi nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Cảnh sát tiểu bang New South Wales cho biết, huấn luyện viên quyền Anh 32 tuổi là Louis Meehan đã bị bắn chết trong một vụ tấn công có chủ đích tại khu vực Punch Bowl, phía tây nam Sydney vào ngày 9 tháng 9. Vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe của một khu trung tâm cộng đồng hôm thứ Tư, thời điểm có trẻ em bên ngoài tòa nhà. Cảnh sát đã thu hồi một chiếc Lexus bị đánh cắp, được cho là đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ việc này. Cũng tại Úc, báo cáo về chết đuối quốc gia mới nhất của Royal Life Saving Australia và Surf Life Saving Australia cho thấy 313 người đã tử vong trên các sông hồ, vùng nước nội địa và vùng biển của Úc trong năm qua. Những số liệu này đang làm dấy lên lời kêu gọi giải quyết tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng khi mà tỷ lệ chết đuối ở các khu vực vùng sâu, vùng xa cao hơn đáng kể so với các thành phố lớn. Tổng số ca tử vong năm nay vẫn cao hơn 10% so với mức trung bình của 10 năm qua, trong khi Úc vẫn chưa đạt được mục tiêu giảm 50% số ca tử vong do chết đuối vào năm 2030. Đến với Canberra, một lễ động thổ đã được tổ chức tại Canberra để khởi động dự án nâng cấp Học viện Thể thao Úc, AIS. Khoản đầu tư trị giá 250 triệu đô la sẽ được sử dụng để xây dựng trung tâm kiểm tra và huấn luyện mới, máy vòm thể thao trong nhà và khu làng vận động viên. Đây được xem là đợt nâng cấp lớn nhất kể từ khi cơ sở này được dựng vào thập niên 1980. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028 nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Brisbane 2032. Nay chuyển qua tin quốc tế. Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ John Fetterman đã ghi hình một đoạn video ủng hộ một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Động thái này được xem là sự gia tăng bất thường trong những rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa ông và đảng của mình. Ông Fetterman ngày càng bị cô lập trong nội bộ Đảng Dân Chủ khi tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza và chỉ trích các ứng cử viên cánh tả thuộc tổ chức Democratic Socialists of America. Trong đoạn video được trình chiếu tại đại hội của Đảng Cộng Hòa, ông tự mô tả mình là một đảng viên dân chủ theo lẽ thường và luôn sát cánh cùng nước Mỹ. Nói chuyển qua New Zealand, chính phủ New Zealand cho biết sẽ cho phép các nhà đầu tư giàu có tham gia hỗ trợ phát triển nhà cho thuê thông qua những thay đổi về quy định thị thực dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12. Những người nộp đơn theo chương trình Active Investor Plus sẽ không được đầu tư trực tiếp vào các dự án xây dựng nhà cho thuê, mà thay vào đó, dòng vốn phải được đưa vào các quỹ đầu tư được phê duyệt. Các nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ cũng sẽ không được sinh sống trong các khu dự án được tài trợ bằng chính khoản đầu tư đó. Về một phát hiện khảo cổ quan trọng tại Peru, các nhà khảo cổ học ở Peru vừa công bố phát hiện một khu mai táng gần như còn nguyên vẹn trong niên đại trước thời đế chế Inca. Khu vực này chứa hài cốt của 38 người, trong đó có một thành viên thuộc tầng lớp tinh hoa của nền văn minh Chimú, từng phát triển hưng thịnh tại bờ biển phía bắc Peru từ năm 900 cho đến năm 1470 sau Công nguyên. Được biết, lăng mộ nằm gần Chan Chan, thành lũy xây bằng gạch bùn lớn nhất châu Mỹ, cách thủ đô Lima khoảng 600 cây số về phía bắc. Và bây giờ là tin thể thao trong một quần vợt tại giải Mỹ mở rộng. Elena Rybakina đã trở thành tay vợt đầu tiên đại diện cho Kazakhstan vươn lên vị trí số 1 thế giới sau khi lọt vào bán kết giải Mỹ mở rộng. Chiến dịch tại Mỹ mở rộng của cô từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi phải bỏ cuộc vì chấn thương tại giải đấu Cincinnati hồi tháng trước. Tuy nhiên, Rybakina đã đánh bại Ching Wan Cheng một cách thuyết phục để góp mặt vào top 4 tay vợt mạnh nhất giải, đồng thời chính thức giành vị trí số 1 thế giới. Cô trở thành nữ tay vợt thứ 30 trong lịch sử vươn lên ngôi số 1, thay thế Aryna Sabalenka của Belarus. Quý vị vừa nghe bản tin nhanh của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.